Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 2 tháng 6. Thưa quý vị, một quan chức Việt Nam cho biết rằng hơn 4.000 tàu cá của Việt Nam gặp nạn với hơn 2.300 ngư dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua.
Ngay như vậy thì mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm biển lầm vỏ thì mình cũng phải lòm, phải bóp biển thôi danh này, rồi mình phải lòm kéo dài mình người dân.
Lời của ngư dân Bùi Văn Cư. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra mắt quan chức an ninh khu vực và Ủy ban bảo vệ ký giả kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở lại cuộc điều tra về trường hợp 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại lát nữa đây. Còn bây giờ Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
17 người bị Taliban bắt cóc ở miền Bắc Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo sơ tán thân nhân ra khỏi thị trấn Manbij trước cuộc tiến quân của các lực lượng ra Mỹ yểm trợ. Tổng thống tân cử Philippines bị lên án vì tán thành việc giết các nhà báo.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới mới nhất trong ngày với Hoài Hương.
Các giới chức khu vực ở Afghanistan nói rằng quân Taliban đã bắt cóc ít nhất 17 hành khách ở miền Bắc nước này vào tối hôm qua. Ông Zabiullah Amani, người phát ngôn của tỉnh trưởng địa phương, nói rằng các hành khách là cư dân địa phương ở quận Balkhab đang trên đường tới thủ phủ của tỉnh Sar-e-Pul thì bị Taliban bắt cóc. Ông nói rằng các trưởng bộ tộc đang thương thuyết để những người này được phóng thích. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ nhì trong vòng một tuần lễ do phe Taliban ở Afghanistan thực hiện. Trước đây trong tuần này, khoảng 200 hành khách đã bị bắt mang đi bởi các phần tử nổi dậy sau khi nhóm này dựng lên các chốt kiểm soát bất hợp pháp trên một xa lộ ở miền bắc tỉnh Kunduz. Một số hành khách sau đó đã được phóng thích, tuy nhiên có ít nhất 17 người bị hành quyết. Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình tụ tập tại Kabul hôm nay để phản đối các vụ bắt cóc và giết người ở Kunduz. Cuộc biểu tình là do Đảng Xu hướng Xanh Afghanistan tổ chức. Thủ lĩnh của đảng này là Amrullah Saleh, người từng cầm đầu cơ quan tình báo. Đám đông hô to các khẩu hiệu chống Taliban. Cuộc biểu tình kết thúc sau khi những người tổ chức được phép tiến vào thành phố và đọc tuyên ngôn của họ tại quảng trường Pashtunistan gần cổng của dinh tổng thống Afghanistan. Tại một nơi khác trên lãnh thổ này, một cảnh sát trưởng ở Parwan nói 4 người gồm một phụ nữ, một đàn ông và 2 tài xế của họ đã bị giết khi đang lái xe từ tỉnh Baghlan tới tỉnh Parwan. Các nạn nhân làm việc cho tổ chức phi chính phủ Focus International. Những người mục kích ở thủ đô của Somalia nói có ít nhất 10 người bị giết và hơn 15 người bị thương sau khi các phần tử chủ chiến tấn công một khách sạn lớn hôm qua. Nhà lập pháp Somalia Mohamed Ismail Shurie nói với VOA rằng 2 dân biểu là các ông Abdul Jalil Jama Kabowin và Mohamud Gure đã bị giết trong cuộc tấn công này. Một nhà lập pháp thứ 3 là ông Abdullah Hashi bị thương. Một trong các nhà lập pháp có mặt tại khách sạn cho hay là ông đang ngủ thì giật mình vì một tiếng nổ lớn. Một cánh cửa và cửa sổ bay vào, rơi xuống người ông. Ông nói ông chạy về hướng cửa sau của khách sạn và may mắn sống sót. Ông Dayip nói với VOA rằng ông lập tức chở một người bạn tới bệnh viện và tại đây đã trông thấy các xe cứu thương đưa hàng chục người bị thương tới chữa trị. Một nhà báo tự do cộng tác với VOA tường thuật rằng đã thấy 5 xác chết trước cửa khách sạn. Tin cho hay là đa số các ca thương vong là do một quả bom cài trên xe gây ra. Bom phát nổ khi nhiều người đang cầu nguyện. Vụ tấn công vào khách sạn Ambassador ở Mogadishu xảy ra nhiều giờ đồng hồ sau khi các giới chức Somalia nói một thủ lĩnh hàng đầu của nhóm chủ chiến Al-Shabaab bị giết chết trong một chiến dịch quân sự vào khuya hôm trước. Mohamed Mohamud được biết đến nhiều hơn dưới tên Dulyadin, đã bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ tấn công vào Viện Đại học Garissa ở Kenya vào tháng 4 năm 2015, giết chết 148 người, hầu hết là sinh viên. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát 9 ngôi làng ở Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm thứ Ba trong cuộc tiến quân hướng tới thị trấn Manbij do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào thị trấn Manbij, giết chết 15 thường dân, trong số này có 3 trẻ em. Các nguồn tin quân đội có liên quan tới chiến dịch quân sự ở Manbij nói với VOA rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang sơ tán gia đình của họ ra khỏi thị trấn, nhưng đã buộc nhiều thường dân khác phải ở lại để dùng làm bia đỡ đạn. Các lực lượng nói hàng chục ngôi làng ở ngoại ô Manbij đã được giải phóng mà không gặp sức kháng cự đáng kể của các phần tử chủ chiến IS. Các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF, một liên minh do người Kurd lãnh đạo, đang sát cánh với hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, đã tiến vào phần đất của những kẻ thánh chiến ở hai bên dòng sông Euphrates, gây giận dữ cho các phần tử nổi dậy Ả Rập người Sunni, cũng như cho người Thổ Nhĩ Kỳ, vốn lo sợ người Kurd sẽ tìm cách thành lập một nước riêng của họ dọc theo vùng biên giới. Tuy nhiên, khu vực này từ lâu đã là một mục tiêu của Washington, vốn coi đây là một cửa ngõ chủ yếu để các chiến binh nước ngoài thâm nhập vào Syria. Trong khi đó, đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên tính từ năm 2012, hôm thứ Tư đã tiến vào Daraya, một vùng ngoại ô của thủ đô Damascus đã bị phong tỏa bấy lâu nay. Một số hàng cứu trợ cũng được đưa vào vùng Muadimiye ở kế cận. Trong cuộc họp báo ở Vienna hồi tháng 5, nhóm quốc tế hỗ trợ Syria kêu gọi chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc thả dù lương thực xuống để giúp các khu vực bị phong tỏa từ ngày 1 tháng 6 nếu chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục ngăn trở việc vận chuyển vật phẩm cứu trợ bằng đường bộ. Các nhà lập pháp Đức biểu quyết với đa số áp đảo hôm nay công nhận các vụ giết hại người Armenia trong thời thế chiến thứ nhất do Thổ Nhĩ Kỳ, thời đế quốc Ottoman thực hiện là tội diệt chủng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô của Kenya không lâu sau cuộc biểu quyết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, nghị quyết được Quốc hội Đức thông qua sẽ tác động nghiêm trọng tới các quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng, sau khi triệu hồi đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức về nước để tham khảo ý kiến, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận các bước mà Ankara có thể thực hiện để đáp ứng. Thổ Nhĩ Kỳ đã cho vời đại biện ngoại giao Đức tới Bộ Ngoại giao ở Ankara sau cuộc biểu quyết ở Quốc hội Đức. Thủ tướng Angela Merkel nói hai nước có các quan hệ sâu rộng, hữu nghị và chiến lược, bất chấp khác biệt quan điểm về một vấn đề cá biệt. Lên tiếng tại một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Berlin, bà Merkel nói Đức ủng hộ đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia và mưu tìm các quan hệ hữu hảo với Ankara. Bằng việc thông qua nghị quyết mang tên tưởng niệm vụ diệt chủng người Armenia và các thiểu số Kitô giáo khác năm 1915 và 1916, Đức đã gia nhập nhóm khoảng 20 quốc gia thừa nhận các vụ thảm sát đó là một hành vi diệt chủng. Các sử gia ước lượng có tới 1,5 triệu người Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc Ottoman giết trong những năm từ 1915 tới năm 1917. Và nhiều học giả coi sự kiện này là vụ diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20. Armenia từ lâu vẫn vận động quốc tế thừa nhận các vụ giết người này là tội diệt chủng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ công nhận rằng các hàng trăm ngàn người Armenia đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Ankara bác bỏ rằng những vụ giết người đó là một chiến dịch diệt chủng.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra mắt quan chức an ninh khu vực. Người đứng đầu quân đội Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch sẽ tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore với sự tham gia của nhiều quan chức quốc phòng nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Lịch dự một hội nghị lớn bàn về an ninh khu vực sau khi lên thay ông Phùng Quang Thanh, người cũng từng tới dự cuộc đối thoại này. Dự kiến Biển Đông sẽ là một phần trong chương trình nghị sự, cùng với các vấn đề nóng khác như chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đang gia tăng ở khu vực, nạn buôn lậu cướp biển và an ninh mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hôm qua kết thúc chuyến thăm 2 ngày sang nước láng giềng Campuchia. Sau cuộc gặp này, người đồng cấp nước chủ nhà ông T. Bang nói với báo giới rằng các quốc gia bên ngoài không nên can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Liên quan tới chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi được hỏi việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và việc một chính trị gia gây tranh cãi ở Philippines, ông Rodrigo Duterte được bầu làm Tổng thống nước này, có tác động gì tới cuộc đối thoại lần này hay không? Ông Brett Glotzerman, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương có trụ sở ở Hawaii nói là có. Ông nói thêm với VOA.
As far as the Vietnam goes, the fact of the matter is that the United States has been normalizing relations with Vietnam. There's a tendency.
Ông cho biết ông nghĩ rằng quan điểm cho rằng Mỹ hoàn toàn bình thường quan hệ với Việt Nam vì Trung Quốc đang dương oai diễu võ là sai lầm. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vì có tiến bộ về phía Việt Nam và là một phần của quá trình bình thường hóa quan hệ. Đối thoại Shangri-La, Diễn đàn An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 3 đến 5 tháng 6, trong bối cảnh Trung Quốc bị coi là không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Hàng nghìn ngư dân Việt Nam mất tích, thương vong trên biển. Một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân mới cho biết rằng hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn, với hơn 2.300 ngư dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Trả lời báo Người Lao Động mới đây, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn cho rằng cần phải thiết lập đường dây nóng giữa các quốc gia trong khu vực để bảo vệ ngư dân. Ông Tám cho biết rằng Việt Nam hiện đã lập một đường dây với Philippines, nhưng muốn có thêm với Thái Lan, Campuchia, Brunei, Malaysia và Indonesia. Ông Bùi Văn Cu, một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông ủng hộ đề xuất này.
Cũng có đường dây nắng lắm chứ. Để khi mình gặp một chuyện mà rủi ro hay là bị tâm như vậy là mình có thể liên lạc được. Cho kịp thời để mình cứu giúp.
Hồi cuối năm ngoái xảy ra một vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên tàu cá của ông Cu. Trả lời về việc vì sao số ngư dân gặp nạn trên biển lại lớn như vậy, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một yếu tố tác động. Ông nói tới một lý do khác.
Trong quá trình đánh bắt thì ngư dân chưa hiểu hết luật quốc tế, cái luật pháp ấy, khai thác trên biển, như là các cái vùng biển mà không được phép đánh bắt hạn. Hợp tác giữa các bên với nhau nhưng mà lấn. Chính vì vậy mà sắp tới mà hội người ta chúng tôi cũng đang báo cáo Bộ Nông nghiệp sắp là tổ chức một cái chương trình để phổ biến tuyên truyền với ngư dân đi biển để làm sao tăng sự hiểu biết để cho ngư dân đi biển về các quy định các luật pháp thực tế.
Sau sự cố trên biển, ngư dân Cu cho biết đã ra khơi sau khi được hỗ trợ đi đánh bắt cá trở lại để bám biển bảo vệ chủ quyền. Viên thuyền trưởng tàu cá này từng nói với VOA Việt ngữ rằng ông muốn được phép mang súng lúc ra khơi để tự vệ phòng thân. Khi được hỏi là có sợ khi vẫn tiếp tục ra khơi, dù Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và trong khi có nhiều ngư dân tiếp tục gặp nạn, ông Cu nói.
Ngay như vậy thì mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm biển lầm vỏ thì mình cũng phải lòm, phải bóp biển thôi anh này. Thì mình phải lòm chứ giờ mình người dân lâu đài, nếu không lòm mình hả nhỏ thì lấy gì mà ăn. Cánh ở quần xa đó. Thằng Trung Quốc nó đuổi, nó giấy mình biết mà. Cảnh sát biển có sạc đỏ, sạc xanh, nó đuổi thì mình trả.
Ông Cu cho biết thêm rằng ông chưa thấy các tàu chấp pháp của Việt Nam ra ngoài khơi để hỗ trợ ngư dân trên biển. Mới đây, Việt Nam đã kiên quyết phản đối lệnh cấm đánh bắt cá hiện thời của Trung Quốc kéo dài gần 3 tháng ở Biển Đông, gọi đó là quyết định vô giá trị. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội nghề cá Việt Nam cũng đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm mà Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói là đơn phương và phi lý này. Ông Đức cho hay rằng hội đang tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân hiểu và đánh bắt tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như đi khai thác theo hình thức tổ đội để hỗ trợ khi gặp sự cố. Ông nói hội ủng hộ việc lập đường dây nóng vì nó sẽ giúp giải quyết các tranh chấp và can thiệp hỗ trợ cho ngư dân. Trong một diễn biến khác có liên quan, một đường dây nóng quốc phòng nối các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Đường dây do Brunei đề xuất năm 2013 sẽ cho phép các quan chức quốc phòng của khối gồm 10 quốc gia trực tiếp trao đổi nhằm tìm ra quyết định chung để xử lý các cuộc khủng hoảng, hóa giải hiểu lầm và ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn. Tin cho hay Việt Nam và Trung Quốc hiện cũng có một đường dây nóng, nhưng chưa rõ nó hoạt động ra sao. Tổng thống sắp từ nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino, từng tiết lộ rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu hồi năm 2014, thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. FBI vào cuộc vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt. Ủy ban bảo vệ ký giả, tức CPJ, hôm qua lên tiếng kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở lại cuộc điều tra về trường hợp 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1981 tới năm 1990. CPJ dẫn điều tra của các tổ chức truyền thông ProPublica và Frontline viết trong một thông cáo rằng khi FBI điều tra các vụ sát hại và các vụ tấn công nhiều khả năng mang động cơ chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cơ quan điều tra này đã chú ý tới tổ chức chống cộng có tên gọi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam hay còn được biết tới với tên gọi Mặt trận, với các thành viên là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. FBI khi ấy, theo CPJ, không thu thập đủ bằng chứng để tiến hành truy tố. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington của Mỹ, ông Joel Simon, giám đốc điều hành của CPJ nói, xin trích, với các thông tin mới mà ProPublica và Frontline điều tra được, chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở lại cuộc điều tra các vụ giết người này. Ông Simon nói rằng, trên khắp thế giới, các vụ sát hại các nhà báo mà không điều tra ra manh mối đã dẫn tới một sự sợ hãi và tự kiểm duyệt, và rằng những kẻ tìm cách bịt miệng báo chí bằng cách sử dụng bạo lực không thể được cho phép thành công. Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong, một trong các nhà báo bị sát hại năm 1982, cũng cùng quan điểm với ông Simon. Ông Tú nói thêm.
My father's murder and the murder of four other Vietnamese American journalists took place between 1981 and 1990.
Ông Tú nói vụ sát hại cha tôi và bốn nhà báo Mỹ gốc Việt khác đã xảy ra từ năm 1981 đến năm 1990. Một số người có thể nghĩ rằng đó là chuyện đã cũ, nhưng không cũ đối với tôi và gia đình tôi, và cũng không cũ đối với tất cả những ai giống như tôi tin rằng chuyện này chưa kết thúc cho đến khi nào vụ án được mở lại và thủ phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI chưa ngay lập tức lên tiếng hồi đáp về lời kêu gọi của CPJ cũng như của ông Tú. Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận, được thành lập hồi đầu những năm 80 và được xem là tiền thân của Đảng Việt Tân. Trước những cáo buộc đưa ra trong bộ phim Khủng bố ở Little Saigon do ProPublica và Frontline phối hợp thực hiện, Đảng Việt Tân đã ra thông cáo khẳng định Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt.
Cũng liên quan tới Việt Nam, hài cốt của 33 binh sĩ Úc tử trận trong chiến tranh Việt Nam đã được đưa về nước hôm nay sau gần 50 năm. Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã cùng các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và các thành viên trong gia đình có mặt khi hai máy bay vận tải quân sự chờ các cỗ quan tài của các binh sĩ đã hy sinh đáp xuống một căn cứ không quân gần thành phố Sydney. Các quân nhân này thoạt đầu đã được chôn cất tại Malaysia và Singapore. Việc đưa hài cốt của họ về nước đánh dấu một trong những vụ hồi hương quy mô nhất của Australia đưa các binh sĩ tử trận ở nước ngoài về nước. Khoảng 60.000 người Úc đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam khi miền Nam do Mỹ hậu thuẫn, chiến đấu chống miền Bắc được Liên bang Xô Viết hậu thuẫn trong những năm đầu của thập niên 1960 cho tới năm 1975, khi Sài Gòn, thủ đô của miền Nam, thất thủ. 33 binh sĩ được đưa về nước nằm trong số 500 quân nhân Úc đã chết trong cuộc xung đột.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các tổ chức truyền thông quốc tế lên án những phát biểu hồi gần đây của Tổng thống tân cử Philippines, binh vực việc giết các nhà báo ở nước ông. Tổng thống tân cử Philippines Rodrigo Duterte nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng rất nhiều phóng viên đã bị giết bởi vì họ tham nhũng. Đồng thời, ông cảnh báo những nhà báo khác có thể bị ám sát nếu họ là chúng tôi xin mở ngoặc, đồ chó đẻ. Philippines là một trong những nơi nguy hiểm nhất cho các nhà báo tác nghiệp, với gần 200 phóng viên bị giết chết trong hai thập niên qua. Tổ chức bảo vệ các ký giả CPJ đã ra thông cáo hôm qua nói rằng những lời bình luận của ông Duterte dường như biện minh cho các vụ giết người ngoài vòng pháp lý, đe dọa sẽ biến Philippines thành một cánh đồng chết đối với các nhà báo. Ông Duterte, 71 tuổi, đã phục vụ trong cương vị thị trưởng Davao trong hai thập niên. Ông đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hồi tháng trước với những phát biểu ồn ào, dùng những ngôn từ thô tục, hứa hẹn sẽ xóa bỏ tội ác và tệ tham nhũng, kể cả giết những kẻ phạm tội hình. Ông vẫn được mang ra so sánh với tỷ phú địa ốc Mỹ Donald Trump, người được coi như đã được Đảng Cộng hòa Mỹ đề cử để đại diện cho đảng này ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ đã hành động để ngăn Bắc Triều Tiên tiếp cận các hệ thống tài chính toàn cầu trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ hôm qua ghi tên Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước chủ yếu đáng quan tâm về nạn rửa tiền. Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ nói, chế độ này khét tiếng là giả dối trong các giao dịch tài chính của họ nhằm mục đích tiếp tục các chương trình vũ khí bất hợp pháp và các hoạt động gây bất ổn khác. Thông cáo nói thêm rằng Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các đối tác của Mỹ trên khắp thế giới vẫn tỉnh táo nhận thức rõ về mối đe dọa đáng kể mà Bắc Triều Tiên đặt ra cho hệ thống tài chính toàn cầu. Tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết đòi hỏi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc phải cắt đứt các quan hệ ngân hàng với Bình Nhưỡng vì quyết định tiếp tục các cuộc thí nghiệm phi đạn của họ.
Thưa quý vị, khi đề cập đến biến đổi khí hậu tại Mỹ, nhiều người bày tỏ quan điểm đối với vấn đề này dựa trên lập trường chính trị của đảng mình. Đảng Cộng hòa thường bác bỏ những lập luận khoa học, hậu thuẫn cho nhận định về biến đổi khí hậu, trong khi Đảng Dân chủ chấp nhận những lập luận này. Tuy nhiên, tình hình tại chỗ có thể bắt đầu làm thay đổi việc này. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, tình hình ở North Fork, tiểu bang Virginia, nơi mực nước biển dâng cao đã khiến cho một đảng viên Cộng hòa không theo quan điểm của đảng. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Bà Nisha Witt yêu thích các động vật hoang dã bên ngoài nhà bà ở North Fork, tiểu bang Virginia. Tuy nhiên, sống gần một khu vực ngập nước cũng có những mặt trái của nó, bà Witt nói.
My whole driveway will be gone.
Toàn bộ lối vào gara nhà tôi sẽ biến mất.
Sân nhà bà ngày càng bị ngập nước thường xuyên khi nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Nước đến tận tam cấp nhà bà trong trận siêu bão Sandy năm 2012.
It's kind of crazy how flooded it is right now.
Tình trạng lụt lội hiện nay thật là quái đản.
Bà Witt phải di tản trước khi nước ngập nhà bà. Những chủ nhà khác phải tốn khá nhiều tiền để nâng nhà lên cao hơn để tránh bị thiệt hại. Và không phải chỉ có nhà cửa là gặp nguy hiểm, chịu ảnh hưởng còn có một cảng chính và căn cứ hải quân lớn nhất thế giới nữa. Tuy nhiên, giáo sư Michelle Covey thuộc trường đại học Old Dominion nói nghị viện tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ không nói là nước biển đang dâng cao.
The term that's used in Virginia is a recurrent flooding.
Từ ngữ được dùng tại Virginia là lụt lội triền miên.
Norfolk chỉ là một thành phố bờ biển của Virginia mà biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ ngập lụt, giáo sư Covey nói.
But as soon as you say those words climate change, that people fall into their ideological groups.
Nhưng ngay sau khi bạn nói đến những chữ biến đổi khí hậu thì mọi người thu mình vào những nhóm ý thức hệ của họ.
Tuy nhiên, dân biểu tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa Ron Villanueva có một lập trường khác biệt.
What I've proposed to do over the last couple of years is not only bring awareness to the issue.
Điều tôi đề nghị trong vài năm qua không phải chỉ nêu nhận thức về vấn đề này, nhưng quan trọng hơn cả là tìm một giải pháp.
Nhà lập pháp đại diện thành phố Virginia Beach đề nghị đòi các nhà máy điện phải đóng tiền vì khí thải nhà kính do những nhà máy này gây ra. Số tiền thu được sẽ tài trợ cho những biện pháp bảo vệ các địa phương tránh khỏi lụt lội. Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Liên bang đã ngăn chặn một kế hoạch quốc gia tương tự vì cho rằng kế hoạch này rất tốn kém. Hầu hết các lãnh tụ đảng không nghĩ đến biến đổi khí hậu là một vấn đề. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump gọi biến đổi khí hậu là chuyện ngụy tạo. Ngay cả dân biểu tiểu bang Villanueva cũng tránh đề cập trực tiếp đến vấn đề này.
Tôi đã giúp nâng cao lập luận về vấn đề này, không phải trên khía cạnh biến đổi khí hậu, nhưng quan trọng hơn cả là trên những khía cạnh thực tế.
Nói một cách thực tế, vùng này sẽ cần đến hàng tỷ đô la từ chính phủ liên bang và tiểu bang để chuẩn bị đối phó với nước biển dâng cao. Tuy nhiên, dự luật của ông Villanueva không đủ túc số để được thông qua trong năm nay. Ông nói sang năm ông sẽ cố gắng lần nữa. Không có dân biểu Đảng Cộng Hòa nào được tiếp xúc đưa ra nhận xét về dự luật hay những biện pháp thay thế khác. Bà Nisha Witt, cư dân Norfolk, nói các nhà lập pháp phủ nhận tình trạng biến đổi khí hậu.
It's like we know it exists, but we just choose not to talk about it.
Chúng ta biết có việc này, nhưng chúng ta quyết định không nói đến nó, giống như bí mật trong gia đình vậy.
Trong khi đó, nước bên ngoài nhà bà Witt vẫn tiếp tục dâng cao.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, con số trẻ sơ sinh do những bà mẹ tủi thân cho ra đời tiếp tục giảm sút tại Hoa Kỳ. Trong năm 2015, một con số thấp kỷ lục các thiếu nữ tủi thân và phụ nữ trong lứa tuổi 20 sinh con tại Hoa Kỳ, theo các dữ liệu mới do chính phủ Mỹ công bố ngày hôm nay. Các số liệu sơ khởi do Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ công bố cho thấy tỷ lệ sinh sản nơi các bà mẹ tuổi từ 15 tới 19 đã giảm 8% trong năm ngoái và 64% tính từ năm 1991. Về tổng thể, các bà mẹ Mỹ cho ra đời 3.980.000 trẻ em trong năm 2015, ít hơn đôi chút so với năm trước đó. Tỷ lệ sinh sản là cứ mỗi 1.000 phụ nữ có 62,5 bà mẹ sinh con. Con số này tiếp tục xu hướng phụ nữ sinh con trễ hơn. Số phụ nữ trong lứa tuổi từ 20 tới 24 sinh con giảm 3% trong năm ngoái. Số này thấy tỷ lệ sinh nở giảm sút 27% trong một thập kỷ. Đối với phụ nữ trong lứa tuổi từ 25 tới 29, tỷ lệ sinh giảm 1%. Nhưng phụ nữ trong độ tuổi 30 chứng kiến tỷ lệ sinh tăng liên tiếp trong 5 năm, trong khi tỷ lệ sinh nơi phụ nữ thuộc lứa tuổi 40 tới 44 tăng 4%. Theo Cục An sinh Xã hội, tên phổ biến nhất cho trẻ sơ sinh nam hồi năm ngoái là Noah, Liam, Mason, Jacob và William. Đối với các bé gái, các tên được chọn nhiều nhất là Emma, Olivia, Sophia, Ava và Isabella.
Thưa quý vị, Mỹ có thể giúp làm thay đổi tình hình ở những nước độc tài hay không là một vấn đề đã được khơi lại hồi gần đây khi Tổng thống Barack Obama đi thăm Việt Nam, một nước nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật sau đây của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ Tổ Bạch Ốc.
Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch trong một bức thư gửi tới Tổng thống Barack Obama trước chuyến công du của ông tới Việt Nam hồi tháng 5, gọi nước này là một đất nước công an trị, có một chính phủ thuộc loại độc tài nhất trên thế giới. Và nhà lãnh đạo Mỹ đã tận mắt chứng kiến sự đàn áp này với việc nhà chức trách câu lưu những nhà hoạt động trước khi ông Obama có cuộc gặp gỡ với họ theo lịch trình. Ông Obama nói khi ông trò chuyện với 6 thành viên của xã hội dân sự ở Hà Nội hôm 24 tháng 5 rằng "Chúng tôi tin vào những giá trị phổ quát và điều quan trọng đối với chúng tôi là lên tiếng cho những giá trị đó ở bất cứ nơi nào mà chúng tôi tới." Vài giờ sau khi nêu lên mối lo ngại của mình về thành tích nhân quyền của Việt Nam, ông Obama bước lên máy bay sang chặng tiếp theo của chuyến công du châu Á. Việc này khiến một số người đặt câu hỏi về tính hữu hiệu của hình thức giao tiếp kiểu này trong việc thúc đẩy cải cách và liệu nó sẽ có tác động lâu dài nào hay không.
Về vấn đề này, giáo sư James Goldgeier của Đại học American cho biết, điều quan trọng đối với các vị tổng thống là sự giao tiếp. Những việc như thế này có thể thành công về lâu dài, phải mất một thời gian trước khi bạn thấy nó hữu hiệu. Những chế độ không muốn cởi mở sẽ không cởi mở trong một sớm một chiều. Không cần phải nhìn xa hơn cuộc chiến tranh lạnh để tìm ra một ví dụ cho thấy sự giao tiếp của Mỹ đã giúp mở ra một kỷ nguyên dân chủ như thế nào. Kết hợp quyền lực mềm và cứng, phương pháp cây gậy và củ cà rốt xưa cũ cuối cùng đã có hiệu quả, theo lời giáo sư ngoại giao Cynthia Schneider của Đại học Georgetown. Và đừng xem thường vai trò của những đặc sứ văn hóa, những người nuôi dưỡng lòng khát khao tự do nơi những người sống sau bức màn sắt. Bà Schneider nói, cho dù đó là nhạc jazz hay rock and roll, nó giữ cho niềm hy vọng về tự do của họ tiếp tục sống động và khiến họ tiếp tục gây áp lực lên những nhà lãnh đạo của họ. Tôi nghĩ đó là một sự kết hợp tuyệt vời của hai thứ đó, và tôi cho rằng đó là lần gần đây nhất mà chúng ta làm điều đó. Vào cuối những năm 1970, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khởi sự điều mà rốt cuộc đã trở thành một lực đẩy cho dân chủ và nhân quyền trên khắp châu Mỹ, nơi mà nhiều nước đã bị nằm dưới sự cai trị của những nhà độc tài quân sự. Ông Goldgeier, khoa trưởng khoa ngoại giao của Đại học American, nói, lúc đó mọi người chế nhạo ông Carter là ngây thơ và vì ông ta đưa nhân quyền là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Nhưng nếu nhìn vào những gì đã xảy ra theo thời gian ở Trung và Nam Mỹ, thì đó là một sự thay đổi hết sức to lớn trong tiến trình dân chủ hóa của toàn thể khu vực.
Các nhà quan sát cho rằng, cách tiếp cận của ông Obama đối với vấn đề dân chủ hóa tại các nước độc tài có tính chất tế nhị hơn. Tổng thống Obama thường nhanh chóng chỉ ra rằng nước Mỹ không hoàn hảo. Ông nhiều lần nói rằng Mỹ không tìm cách áp đặt hình thức chính quyền của mình lên một quốc gia khác. Phát biểu tại Hà Nội khi đứng cạnh Chủ tịch Trần Đại Quang của Việt Nam, ông Obama nói, chúng tôi tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt Nam, đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho những quyền con người mà chúng tôi tin là mang tính phổ quát, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do tụ họp. Trong khi theo đuổi những mối quan hệ mạnh mẽ hơn về an ninh hoặc kinh tế, Tổng thống Obama vẫn không né tránh những hành động nhằm thúc đẩy cho sự thay đổi của những chế độ độc tài. Trong chuyến công du năm 2014, ông Obama gọi tiến trình dân chủ hóa của Myanmar là chưa hoàn chỉnh.
Nhưng ông Thomas Carothers của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nói rằng tại Myanmar, Mỹ đã có thể đứng về phía của sự thay đổi vào lúc mà chế độ quân sự ở nước Đông Nam Á này đang tiến tới cải cách. Ông Carothers nói, chúng ta không nên nghĩ rằng sự giao tiếp đơn thuần là đòn bẩy để khai mở những xã hội. Tốt lắm thì nó là một sự trợ giúp cho một tiến trình trong nước, thường được thúc đẩy bởi những lý do khác. Tuy nhiên, ông Carothers, người thường xuyên đóng góp bài viết cho tạp chí Foreign Policy, nhấn mạnh mỗi nước và mỗi trạng huống đều khác nhau. Ông Carothers nói, nó có thể là nói suông nếu không có những thực sự tiếp theo sau đó, và nó rõ ràng chỉ là một biện pháp mang tính biểu tượng để xoa dịu những người chỉ trích ở trong nước và có thể ở nước ngoài. Nó cũng có thể là một phần trong một sự giao tiếp kéo dài lâu hơn, mà trong đó họ thường xuyên nêu lại những vấn đề này với chính phủ đó và tận lực thúc đẩy cải cách. Ông Obama gần đây đã loan báo Mỹ sẽ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Myanmar sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái của nước này, củng cố tiến trình chuyển tiếp từ nền cai trị quân sự sang một chính phủ dân chủ.
Chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã có một bước đi táo bạo là chủ động giao tiếp với thế giới Ả Rập, nơi mà những mối quan hệ đã bị tổn hại nặng nề vì cuộc chiến tranh Iraq. Giáo sư Snyder nhận xét, bài diễn văn của ông Obama tại Cairo năm 2009 là một bài diễn văn rất sâu sắc, gây xúc động cho nhiều người, nhưng không hề có nỗ lực nào để theo đuổi tiếp tục. Hơn thế nữa, nhà lãnh đạo nào của Ai Cập cũng đều được Hoa Kỳ hậu thuẫn, bao gồm cả ông Sisi, người còn độc tài hơn cả ông Mubarak, và chúng ta tiếp tục ủng hộ họ chỉ đơn giản là để chúng ta có thể bán vũ khí cho họ với số lượng như cũ, bất chấp những quan tâm về nhân quyền. Vị cựu đại sứ tại Hà Lan này nói rằng những sai lầm thường mắc phải là xác định lợi ích chiến lược quá hạn hẹp, tập trung vào sự giao tiếp nhằm đáp ứng những nhu cầu an ninh hoặc những mối quan hệ kinh tế. Bà Snyder nói, lợi ích chiến lược của chúng ta là duy trì một mô hình dân chủ được ngưỡng mộ và khao khát khắp thế giới và ý nghĩa của nó. Chúng ta đã hoàn toàn đánh mất vị thế đó ở Trung Đông, nó không tồn tại nữa. Mặc dù những nước như Ai Cập không giữ đúng cam kết, bà Snyder ghi nhận công lao của chính quyền Obama cho những chương trình hỗ trợ doanh nhân trẻ khắp thế giới, đặc biệt là phụ nữ, giúp tạo ra những cơ hội việc làm ở những nước mà phát triển kinh tế đóng vai trò hệ trọng. Bà nói, lợi ích chiến lược của chúng ta là giúp đỡ cho sự phát triển kinh tế của những nước này. Những nước giờ đang trong tình trạng rất mong manh, và đó là cách để các nước này được yên ổn.
Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sắp xếp được trình tự một bộ gen hoàn chỉnh của loài voi ma mút lông mịn, dẫn đầu bởi Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Thụy Điển ở Stockholm. Công trình này mở ra cánh cửa để tái tạo ra loài động vật ăn cỏ to lớn đã rong ruổi lần chót trên hành tinh này cách đây 4.000 năm. Linh Đan tường thuật chi tiết.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sắp xếp được trình tự một bộ gen hoàn chỉnh của loài voi ma mút lông mịn. Dẫn đầu bởi Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Thụy Điển ở Stockholm, công trình này mở ra cánh cửa để tái tạo ra loài động vật ăn cỏ to lớn, đã rong ruổi lần chót trên hành tinh này cách đây 4.000 năm. Bà Beth Shapiro đi tìm kiếm các mảnh xương cổ ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Một đoàn làm phim theo chân bà trong một chuyến đi thực địa tới một mỏ vàng ở vùng Yukon của Canada, nơi bà làm việc cùng với những người điều hành khai thác mỏ khi họ phá những tầng bùn đóng băng thành nước.
Việc này rất là thú vị. Cái mà chúng tôi vừa tìm ra là 1, 2, 3 mảnh xương của voi mammoth. Tôi vừa mới nghe thấy tiếng nước xả lớn phía sau, có nghĩa là một hố khác đã vỡ ra, nước sắp tràn ra đây, ta hãy tránh xa.
Trong cuốn sách bà viết có tựa đề là Làm thế nào để nhân bản một con voi mammoth, vị phó giáo sư về sinh thái của trường đại học California này mường tượng việc đưa người anh em họ cổ đại của loài voi trở lại với cuộc sống, nhưng bà mô tả môn khoa học của cái mà bà gọi là hóa giải sự tuyệt chủng như một quá trình phức tạp đầy rẫy những thách thức về kỹ thuật, đạo đức và sinh thái.
Once an organism dies, there is no living material that remains. The DNA starts.
Khi một sinh vật chết đi thì không có bất cứ chất liệu sống nào còn tồn tại. ADN bắt đầu phân hủy ngay lập tức bởi những thứ như tia cực tím và enzyme từ vi khuẩn từ đất, hoặc thậm chí từ bên trong ruột của chính sinh vật đó, và ADN bắt đầu phân rã ngay lập tức. Không có bất cứ tế bào sống nào, vì vậy mà chúng ta không thể nhân bản một loài vật đã tuyệt chủng.
Trong khi nhân bản là điều không khả thi thì nghiên cứu gen lại cho một hướng khác. Nhóm nghiên cứu đã phác họa được một trình tự gen và so sánh nó với loài voi châu Á, là họ hàng gần nhất còn sống của voi mammoth. Bà Shapiro nói việc nhận diện ra những khác biệt giữa hai chủng loài này tạo ra cơ sở cho việc điều chỉnh gen.
In essence, this genome editing technology is going to swap out bits.
Về thực chất, công nghệ điều chỉnh gen là thay thế những phần nhỏ của cấu trúc gen của một con voi thường bằng phiên bản gen của voi mammoth mà ta biết là thiết yếu trong việc tạo ra một con voi mammoth có hình dạng và hành xử như voi mammoth. Từng bước nhỏ một biến một con voi Á Châu thành một con voi mammoth.
Nhưng bà Shapiro thừa nhận rằng việc này sẽ không thực sự tái tạo được voi mammoth mà chỉ là một cái gì đó giống với voi mammoth. Và mục đích là để làm gì? Đó là câu hỏi của ông Ross McPhee, người giám sát loài động vật có vú tại Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ ở New York, nơi các con voi mammoth và những loại động vật đã tuyệt chủng đang được trưng bày.
Nếu chính những động vật này không còn vai trò sinh thái gì nữa, bởi vì chúng đã biến mất hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn năm nay, thì việc mang chúng trở lại và đặt chúng vào trong một môi trường mà trong đó chúng không còn có mối quan hệ nào thì có ý nghĩa gì?
Bà Beth Shapiro đồng ý là việc hóa giải sự tuyệt chủng là sai lầm đối với loài voi mammoth hay bất cứ loài nào khác. Tuy nhiên, bà viết rằng nó có một chỗ trong tương lai khoa học của chúng ta.
If we can create an animal that by bringing this animal back,
nếu chúng ta có thể tạo ra một động vật bằng cách đem nó trở lại hoặc đem những đặc tính của một loài vật đã tuyệt chủng trở lại, thì bằng cách nào đó chúng ta có thể cứu các chủng loại đang sống hoặc tái lập hoặc tái sinh cho các hệ sinh thái hiện hữu. Nếu chúng ta có thể sử dụng công nghệ này không phải để mang lại quá khứ, mà là để bảo vệ những loài vật đang sống và các cư dân, các hệ sinh thái có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay khỏi bị tuyệt chủng, thì đó là một công dụng đầy quyền lực và đầy thuyết phục của kỹ thuật này.
Ông McPhee thì không chắc chắn lắm về điều đó.
I do not think that de-extinction is going to go very far.
Tôi không cho rằng việc hóa giải sự tuyệt chủng sẽ tiến xa trong việc giải quyết bất cứ vấn đề quan trọng nào về môi trường, tiến hóa hoặc sinh thái.
Nhưng ông nói thêm rằng việc này xứng đáng được đưa ra thảo luận rộng rãi hơn trong công chúng.
Human manipulation of the biosphere is a serious and ongoing problem.
Việc con người thao túng sinh quyển là một vấn đề nghiêm trọng và còn tiếp diễn. Tôi nghĩ phương sách duy nhất để tiến tới là có một cuộc đối thoại và làm mọi người nhận thức được những vấn đề là gì, và hy vọng là với thời gian, ta sẽ có được các giải pháp cả về chính trị lẫn kinh tế.
Bà Shapiro hoan nghênh cuộc thảo luận, nhất là trước khi diễn ra việc hóa giải tuyệt chủng, mà theo bà sẽ không diễn ra trong nay mai, xét về các thách thức kỹ thuật, đạo đức và sinh thái.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA, phát thanh từ thủ đô Washington.
Đó là một loài khủng long khác thường sống cách chúng ta gần 1 triệu năm trước đây ở Đông Bắc Phi. Các nhà khoa học nói việc nghiên cứu con vật khổng lồ có tên Spinosaurus này giúp họ hiểu rõ hơn cách thức một số động vật thời tiền sử thích nghi với cuộc sống trên cạn và dưới nước. Động vật khổng lồ Spinosaurus là bằng chứng cho thấy một số loài khủng long sống cách đây khoảng 95 triệu năm đã có thể sống trên cạn nhưng lại săn bắt mồi dưới nước. Hầu hết các loài khủng long ăn thịt được khám phá trước đây đều sống trên đất liền, nhưng nhà cổ sinh vật học Paul Serrano của trường đại học Chicago nói loài Spinosaurus thì lại khác.
From head to tail, it is showing signs of adaptation for a water.
Từ đầu tới đuôi, nó cho thấy các dấu hiệu của sự hòa nhập cho một cuộc sống trong môi trường nước. Lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng chắc chắn về cách sống này trong số các loài khủng long.
Việc tái tạo bộ khung xương của Spinosaurus tìm thấy ở Morocco với sự trợ giúp của máy tính được tiến hành ở trường đại học Chicago. Được đặt tên theo cột sống lưng dài của nó, một số trong đó dài hơn 2 mét, Spinosaurus cũng là loài khủng long săn mồi lớn nhất được biết tới. Với chiều dài 15 mét, loài khủng long này dài hơn 3 mét so với loài lớn nhất, Tyrannosaurus rex trước đây được cho là loài khủng long ăn thịt lớn nhất. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhà cổ sinh vật học Nasir Ibrahim, nói các chân sau của nó có thể đã được thích ứng một cách hoàn hảo cho việc bơi lội, trong khi các chân trước được trang bị các móng vuốt sắc nhọn. Với các móng vuốt giống như của cá sấu, nó có thể tóm được các loài vật lớn sống dưới nước.
Nó ăn cá mập, nhưng có thể nó ăn tất cả các loài động vật dưới nước. Và kích cỡ của các loài động vật dưới nước này có thể là một trong những yếu tố dẫn đến sự tiến hóa của kích cỡ cơ thể to lớn của Spinosaurus.
Trong bộ phim công viên kỷ Jurassic phần 3 sản xuất năm 2001, một con khủng long Spinosaurus đánh nhau với một con khủng long Tyrannosaurus và chiến thắng. Nhưng các nhà khoa học nói trong thực tế điều này là không thể, vì tất cả các bằng chứng cho thấy rằng hai loài này sống ở hai lục địa khác nhau và vào các thời kỳ khác nhau. Bộ khung xương được tái dựng của loài Spinosaurus cuối cùng sẽ được đưa đến Morocco, nơi nó có thể sẽ là vật trung tâm của một viện bảo tàng mới.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 46 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are put out a fire and in no time.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put out a fire và in no time.
My land and Mike's car was stopped at the intersection. All cars were directed to move to the side of the road and soon the fire trucks came. Their siren shrieked through the air. There was a fire 2 blocks away.
Xe của Mylan và Mike phải ngừng lại ở ngã tư. Tất cả các xe đều phải theo lệnh lái ra ven đường. Liền sau đó, xe cứu hỏa đến. Tiếng còi thét lên inh ỏi. Có đám cháy cách đấy 2 khúc đường. Look, Mike. Do you see the smoke? I hope it's not a large fire. And the firefighters would be able to stop it quickly. Nhìn kìa Mike, anh có thấy đám khói không? Tôi hy vọng đó không phải là đám cháy lớn và những người chữa lửa có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng.
I saw it. I think it's a small fire, hopefully. Fires are such disasters. They can spread and destroy everything in their way.
Mike nói, tôi thấy rồi. Tôi nghĩ đây là đám cháy nhỏ, hy vọng thế. Đám cháy thật là tai họa. Nó có thể tỏa rộng và tàn phá hết trên đường nó lan đi. We have to appreciate the firefighters. They are so brave. They risk their lives to help victims. Chúng ta phải trân quý người chữa lửa. Họ thật là can đảm. Họ liều thân để cứu nạn nhân.
So true, when there's a fire, an emergency call is made. Here in the U.S., it's the number 911. Fire trucks would then be dispatched immediately.
Mike nói, đúng lắm. Khi có hỏa hoạn, người ta gọi cấp cứu. Ở Mỹ thì gọi số 911. Xe cứu hỏa sẽ được phái đến ngay lập tức. Sometimes in fires, fighters get badly hurt too. Đôi khi, lính cứu hỏa cũng bị thương nặng.
Their job is dangerous. It's not easy to put out a fire.
Mike nói, công việc của họ nguy hiểm. Dẹp một đám cháy không phải dễ. You said, put out a fire? Anh nói, put out a fire?
Yes, put, P-U-T, out, O-U-T, a fire, F-I-R-E, means to stop it from burning.
Mike nói, đúng, put, P-U-T, out, O-U-T, a fire, F-I-R-E, có nghĩa là dẹp tắt một đám cháy. Some fires are small, happening in sparsely populated areas. They are easier to be put out, I suppose. Có những đám cháy nhỏ, xảy ra nơi thưa dân. Tôi nghĩ dễ dập tắt.
Generally so, yes.
Mike nói, nói chung là như vậy. Large fires occurring in densely populated districts may cause much damage. They are hard to be put out. Đám cháy lớn xảy ra ở khu đông người, dễ gây thiệt hại, khó dập tắt.
If the fire engines can get to the site quickly, there's more chance for the firefighters to put out the fire and control the damage.
Mike nói, nếu xe cứu hỏa tới chỗ cháy nhanh chóng, thì có nhiều cơ hội lính cứu hỏa dập tắt và hạn chế được thiệt hại. Last year, the house three doors down the street from our house caught on fire. Năm ngoái, căn nhà cách nhà tôi ba căn bắt lửa.
What? That's scary. That's very close.
Mike nói, thế à? Nghe sợ quá. Thế là gần lắm. Yes, the lady of the house was doing some frying. The oil spilled and a fire broke out. Luckily, the box that detects smoke rang out. What do you call this box in English? Đúng. Bà chủ nhà chiên thức ăn. Dầu chiên rớt ra ngoài và bốc lửa. May quá, cái hộp báo động khói reo lên. Tiếng Mỹ, anh gọi cái hộp đó là gì?
That's a smoke detector. Smoke, S-M-O-K-E. Detector, D-E-T-E-C-T-O-R.
Mike nói, đó là a smoke detector. Smoke, S-M-O-K-E. Detector, D-E-T-E-C-T-O-R. The smoke detector rang, then the lady called emergency. Two fire engines came really fast. Hộp báo động khói kêu lên, rồi bà chủ nhà gọi cấp cứu. Hai xe chữa lửa đến nhanh lắm.
The fire department here is very efficient. Fire engines respond to emergency in no time at all.
Mike nói, ban chữa lửa ở đây làm việc hiệu quả lắm. Xe cứu hỏa đáp lời gọi cấp cứu in no time at all. In no time at all. What does that mean? In no time at all nghĩa là gì?
In, I-N, no, N-O, time, T-I-M-E, at, A-T, all, A-L-L, means very quickly, immediately.
Mike nói, in, I-N, no, N-O, time, T-I-M-E, at, A-T, all, A-L-L, nghĩa là nhanh lắm, ngay lập tức. It's very important that when there's a fire, fire engines come in no time. only quick response can save lives and property. Quan trọng lắm. Khi có hỏa hoạn, xe cứu hỏa phải đến ngay. Chỉ có giải quyết nhanh mới cứu được người và sản vật.
That's why the firefighters take turns spending the night at the fire stations so they can put on their gear and get out on call really fast.
Mike nói, vì vậy mà lính cứu hỏa thay phiên ngủ tại nhà cứu hỏa để họ mặc đồ đặc biệt và đi ngay khi được gọi, thật nhanh. Day and night, right? Ngày cũng như đêm, phải không?
Right.
Mike nói, đúng vậy. That's a hard job. I doubt if you or I could become good firefighters. Nghề này thật khó. Tôi không nghĩ anh hoặc tôi có thể thành lính cứu hỏa giỏi.
You may be right. I think they have to exercise to be strong and learn a lot about fires, how to put out fires, how to help victims, and how to protect themselves. But who knows? If my lot is becoming a firefighter, I'll try my best to be a good one.
Mike nói, cô có thể đúng. Tôi nghĩ họ phải tập cho khỏe người, học hỏi về lửa, về cách dập tắt lửa, cứu nạn nhân và tự bảo vệ mình. Nhưng biết đâu, nếu số tôi làm nghề chữa lửa, tôi sẽ cố hết sức để trở nên người lính cứu hỏa giỏi. Bravo to you! Hoan hô anh! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put out a fire, nghĩa là dập tắt một hỏa hoạn. Và in no time, nghĩa là ngay lập tức. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một thách thức đặc biệt khó khăn mà những xã hội khắp toàn cầu cùng đối mặt là tình trạng tham nhũng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng toàn cầu gần đây do Vương quốc Anh tổ chức, Ngoại trưởng John Kerry nói, tất cả chúng ta đang chiến đấu một trận chiến vì nhà nước của chúng ta, vì đất nước của chúng ta, vì quốc gia nhà nước của chúng ta. Tham nhũng hiển lộ cũng giống như một kẻ địch, bởi vì nó phá hủy quốc gia nhà nước, giống như một số những phần tử cực đoan mà chúng ta đang chiến đấu chống lại, hoặc một số những thách thức khác mà chúng ta đang phải đối mặt. Tham nhũng là một trong những thách thức lớn nhất của thế giới. Nó là sự lạm quyền ở nhiều cấp độ, trong cả lĩnh vực công và tư, và nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nó hủy hoại niềm tin của người dân đối với chính phủ của họ, làm suy yếu sự phát triển kinh tế, làm xói mòn sự tin tưởng vào những thể chế dân chủ, và dọn đường cho những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Ngoại trưởng Kerry viết trong một bài blog ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc rằng, bằng việc làm tê liệt những chức năng cơ bản của nhà nước như an ninh và công lý, tham nhũng tạo nên một sự tức giận và khoảng trống mà những kẻ cực đoan hăm hở lấp đầy bằng những lời hứa giả trá về một tình hình tốt đẹp hơn. Điều đó giúp giải thích cách thức mà Daesh bán rẻ ở Iraq và vì sao Taliban vẫn tồn tại ở Afghanistan. Cho đến khi chúng ta ưu tiên chiến đấu chống tham nhũng, những nhóm tàn ác này sẽ tiếp tục lợi dụng những bất bình và tuyển mộ những người mới theo bước chúng, những người cảm thấy bị triệt tiêu sức mạnh, không được tôn trọng và tin rằng hệ thống truyền thống bị thao túng chống lại họ. Điều quan trọng cần lưu ý là phải cần nhiều sự can đảm để đứng lên chống lại tham nhũng. Đó là bởi vì thực tế là, ngay cả khi nhiều quốc gia đang gia tăng tính minh bạch và thắt chặt những luật lệ ngân hàng, có thể có ít nhất một hay hai quốc gia tìm cách thu hút tiền bẩn bằng cách duy trì sự bảo mật trong những giao dịch tiền tệ và nới lỏng luật lệ ngân hàng của họ. Thế nên, tùy thuộc vào hành động của thế giới, để bảo đảm không có nơi trú ẩn an toàn hay việc thoát tội không bị trừng trị cho tình trạng tham nhũng ở bất cứ nơi nào. Vì vậy, điều cấp thiết là những chính phủ trong cộng đồng thế giới, xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân và phương tiện truyền thông đến với nhau để thúc đẩy đà tiến có được tại hội nghị thượng đỉnh và có những bước đi cụ thể để phòng ngừa và chống tham nhũng. Ngoại trưởng Kerry viết, Tham nhũng là chất độc làm xói mòn niềm tin, cướp tiền và tương lai của người dân và kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế ở những nơi cần tăng trưởng nhất. Đã quá thời điểm mà cộng đồng quốc tế phải ứng phó với tham nhũng bằng sự nghiêm túc và sự chú ý mà nó đáng nhận được.
Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các giới chức Somalia nói các lực lượng an ninh đã giết chết những phần tử vũ trang đã tấn công vào khách sạn Ambassador ở Mogadishu, nâng số tử vong trong vụ đột kích này lên tới 24 người. Bộ trưởng An ninh Abdi Rizak Omar Mohamed nói với VOA rằng các lực lượng an ninh Somalia đã giết chết 3 kẻ vũ trang trong một vụ chạm súng tại khách sạn Ambassador sáng hôm nay, giải cứu được 57 con tin bị những kẻ tấn công cầm giữ qua đêm. Vụ tấn công khởi sự vào chiều hôm qua thứ Tư khi một chiếc xe cải bom nổ bên ngoài khách sạn, giết chết kẻ tấn công thứ Tư. Sau đó 3 phần tử còn lại đã xông vào khách sạn, đi lên từng tầng lầu và nổ súng vào các thân chủ trong khách sạn. Ông Omar nói có ít nhất 17 người, trong đó có 12 thường dân, 3 nhân viên an ninh canh gác và 2 dân biểu bị giết chết trong và chung quanh khách sạn. Tại Afghanistan, quân Taliban đã bắt cóc ít nhất 17 hành khách ở miền Bắc nước này tối hôm qua. Ông Zabiullah Amani, người phát ngôn của tỉnh trưởng địa phương, nói rằng các hành khách là cư dân địa phương ở quận Balkhab đang trên đường tới thủ phủ tỉnh Afzalpur thì bị bắt cóc. Các trưởng bộ tộc đang thương thuyết để họ được phóng thích. Đây là vụ bắt cóc hàng loạt thứ nhì trong vòng một tuần lễ do phe Taliban ở Afghanistan thực hiện. Các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm quyền kiểm soát 9 ngôi làng Syria ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm thứ Ba trong một cuộc tiến quân tới thị trấn Manbij đang do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Các nguồn tin quân đội có liên quan tới chiến dịch quân sự ở Manbij nói với VOA rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang sơ tán gia đình của họ ra khỏi thị trấn, nhưng đã buộc nhiều thường dân khác phải ở lại để dùng làm bia đỡ đạn. Các lực lượng cho biết là hàng chục ngôi làng ở ngoại ô Manbij đã được giải phóng mà không gặp sức kháng cự đáng kể nào của các phần tử chủ chiến IS. Các nhà lập pháp Đức biểu quyết với đa số áp đảo hôm nay công nhận các vụ giết hại người Armenia trong thời Thế chiến thứ nhất do người Thổ Nhĩ Kỳ thời đế quốc Ottoman thực hiện là tội diệt chủng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kenya không lâu sau cuộc biểu quyết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, nghị quyết được Quốc hội Đức thông qua sẽ tác động nghiêm trọng tới các quan hệ Đức-Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng, sau khi triệu hồi đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức về nước để tham khảo ý kiến, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận các bước mà Ankara có thể thực hiện để đáp ứng. Hài cốt của 33 binh sĩ Úc tử trận trong chiến tranh Việt Nam đã được đưa về nước hôm nay sau gần 50 năm. Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã cùng các cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam và các thành viên trong gia đình có mặt khi hai máy bay vận tải quân sự chở các cỗ quan tài của các binh sĩ hy sinh đáp xuống một phi trường tại căn cứ gần Sydney.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.